truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành bộ phim vô tuyến truyền hình nhiều tập nổi tiếng giàu bậc nhất trên thế giới, Nô tỳ Isaura vốn là một thiên tiểu thuyết lớn của văn học Brazil thế kỷ thứ 19. Được viết vào năm 1875 do ngòi bút của Bernardo Guimarães, sinh năm 1825, mất năm 1884, nhà thơ, nhà văn và giáo sư. Cuốn tiểu thuyết này minh họa cho phong trào phản kháng mãnh liệt, lên án và đòi bãi bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ đang dấy lên trầm trộ trên khắp đất nước Brazil lúc bấy giờ. Chế độ này tồn tại đến năm 1888. Sự kiện trong truyện xảy ra vào khoảng thập kỷ 1830 dưới triều vua Pedro đệ nhị, là con gái một nô tỳ La Da Đen và một viên quản lý người Bồ Đào Nha. Isaura được nữ chủ nhân một điền trang ở Campos thuộc tỉnh Rio de Janeiro nuôi dạy như một tiểu thư con nhà giàu. Vào tuổi 20, nhan sắc của nàng được mọi người chiêm ngưỡng như một nữ thần, mái tóc đen dài và rậm, dáng dấp như một nữ hoàng. Nhưng rồi nữ chủ nhân qua đời, trong khi chưa kịp trả tự do cho cô gái, bỏ nàng lại là một mồi ngon cho dục vọng của Leoncio, người chủ mới của điền trang. Bị ép uổng hành hạ, Isaura phải trốn đi với cha sau khi Leoncio không chịu để ông này chuộc con về. Ở Recife, số phận run rủi cho Isaura gặp Alvaro, một thanh niên giàu có tư tưởng chống chế độ nô lệ. Một tình yêu mãnh liệt nảy nở giữa hai người, nhưng Alvaro vì thiếu tỉnh táo đã đưa nàng đến dự một buổi dạ hội của giới thượng lưu, trong đó Isaura bị lộ tung tích. Người đọc hồi hộp cầu mong cho cuộc tình duyên đầy gian truân của đôi bạn kết thúc tốt lành. Chương trình đọc truyện văn học tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thiên tiểu thuyết Nô tỳ Isaura của tác giả Bernardo Guimarães. Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiểu thuyết.
Đó là vào những năm đầu trị vì của triều đại ngài Dom Pedro đệ nhị. Ở vùng đất màu mỡ và giàu có của miền Goitacas, bên bờ vịnh Paraiba, có một trang trại tuyệt đẹp không xa thành phố Campos bao dặm. Nơi đây dựng nên một tòa nhà to lớn, kiến trúc theo kiểu Baroque hài hòa và sang trọng, trên một mảnh đất sát chân đồi cao rậm rì cây cối. Xung quanh ngôi nhà, thiên nhiên còn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Nhưng gần đó, quanh ngôi nhà xinh đẹp, bàn tay con người đã biến đổi rừng cây thành vườn tược, ruộng rau. Đây đó rợp bóng những cây cao bóng cả. Sồi, tùng dương, sến như chứng cứ của một thời thịnh vượng của rừng núi. Nơi đây không có tường rào hay phên dậu. Vườn hoa, vườn táo, bãi cỏ bị chia ra bởi các khóm trúc, những rào gai và dứa dại. Tất cả đem lại cho khung cảnh thêm phần êm đềm và dịu mát. Ngôi nhà nằm đối diện với các quả đồi. Một cái cổng đẹp được phủ bởi các khóm cây leo. Từ đó, một cầu thang đá xây 6 hay 7 bậc rất vuông vắng. Đằng sau nó là các ngôi nhà của nô lệ đơn sơ hơn nhiều, các mảnh vườn và kho đụng. Xa hơn nữa, thảm cỏ xanh trải ra ngút ngàn đến sát bờ sông. Chiều đẹp và yên tĩnh của tháng 10 thu. Mặt trời còn chưa khuất hẳn mà còn đi lang thang ở chân mây. Những đụn mây đổi màu như những quả trứng khổng lồ viên vàng. Những ngọn gió thơm mùi nhựa thông đùa giỡn với những rặng cây gian sông. Đôi lúc những hàng tóc của rặng dừa ca lên rì rào như hát. Những rặng dừa soi bóng kiêu hãnh xuống mặt nước sông phẳng lặng. Trời rất đẹp, cây cỏ vừa được cơn mưa nhỏ làm cho tỉnh lại. Dòng nước sông trong mát cuộn chảy, phản chiếu vô vàn sắc màu của chân trời và màu xanh của cây cỏ gian bờ. Những con chim đang nghỉ lại trên các bãi cỏ và bụi rậm đây đó, thỉnh thoảng cất tiếng hót lãnh lót. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua các khung cửa sổ cho cảm giác ngôi nhà đang bị đốt cháy vì một đám lửa bên trong. Trong lúc đó, cả bên trong và chung quanh nhà, một sự im lặng tuyệt đối ngự trị. Những con bò đực lông đỏ đang phủ phục trên bãi cỏ, nhai lại dưới bóng cây sao. Bọn gà lết rết tìm mồi chung quanh nhà, lũ cừu be be, và đôi lúc bọn bò cái hí lên trong lúc về chuồng. Chẳng có một tiếng người hay hình bóng một ai quanh quất. Chỉ thấy các cánh cửa sổ mở hé, mách bảo không phải toàn bộ cư dân của ngôi nhà xa xỉ đó vắng mặt. Trong cái tĩnh lặng của thiên nhiên, người ta nghe rõ tiếng đàn piano cùng tiếng hát của một phụ nữ trong trẻo, tha thiết ngân lên. Giọng hát hơi nghẹt lại nhưng vẫn âm vang, cho thấy người hát có một năng khiếu tuyệt vời. Nó có một nỗi buồn rất sâu lắng của một tâm hồn cô đơn và đau đớn. Bên ngoài, tất cả như lắng nghe, chìm đắm. Các câu hát diễn tả một tâm trạng khắc khoải, dày dò. Từ trong cái nôi, tôi hít thở làn khí nô lệ, như một hạt giống hoang dại, treo trên mảnh đất bị nguyền rủa. Tôi sống trong tiếng khóc than suốt đời, một cuộc đời buồn không tiếng cười. Những ý và giai điệu của lời hát thoát ra khỏi cánh cửa sổ mở rộng, lan đi xa hơn, gửi cho người ta ý muốn tìm đến nàng tiên cá xinh đẹp. Nếu không phải là tiên cá, thì cũng là một thiên thần mới có thể hát hay như vậy. Chúng ta trèo lên các bậc thềm, dẫn tới cánh cổng, tất cả đều được trang hoàng bằng hoa lá. Chúng ta vào không cần nghi lễ. Qua phòng đợi của tòa nhà, về phía hành lang bên phải, chúng ta thấy một cánh cửa ra vào thật rộng. Lối đi vào phòng khách có cách bày biện xa hoa. Ở đó là một cô gái còn trẻ đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano dáng thật thánh thiện. Những phím đàn bằng ngà trắng nổi bật lên màu gỗ đen tuyền của cây đàn. Hình ảnh cô gái bên cây đàn như một bức tranh thánh, làm con mắt người ta rạng sáng, dịu đi cả những đam mê tối tăm nhất trong tâm hồn. Nước da cô gái còn trắng hơn các phím ngà, một màu trắng có lẽ là sự hòa trộn kỳ lạ của cẩm thạch và màu hồng của một đóa hoa hồng mới nở. Chiếc cổ trắng ngần dương dài trên khuôn ngực tròn trịa đầy sức sống. Mái tóc dài như suối đen với các búm tóc quăng bồng bềnh trên đôi vai hầu như che lấp chiếc lưng ghế tựa mà cô gái ngồi. Vầng trán thông minh, sáng lên như làm bằng đá cẩm thạch. Ánh màu hồng nhạt, ánh sáng kỳ ảo, đầy thi hứng. Cô gái quay mặt ra cửa sổ và thả cái nhìn lơ đãng vào không trung. Đức hạnh của người ca sĩ còn là ở chỗ sự giản dị. Sự giản dị đến nghèo nàn trong cách ăn mặc. Một bộ váy bằng vải thô màu xanh nhạt được cắt khéo ôm lấy thân hình thon thả. Những nếp nhăn gấp tựa như một đám mây cho ta thấy hình ảnh của thần dạy nữ xuất hiện bất ngờ. Chỉ có một cây thập tự đeo trên cổ là vật trang sức duy nhất. Vừa dứt lời hát, cô gái im lặng suy tư. Ngón tay còn đặt trên phím đàn như lắng nghe âm hưởng còn đọng lại. Trong lúc này, sau bức màn sa tanh, cánh cửa hé mở và một người mới bước vào phòng khách. Đó là một thiếu phụ còn trẻ, dáng sang trọng. Sự giàu có và cầu kỳ trong cách ăn mặc toát ra cho tới cách đi đứng, ngay cả khi chỉ có một mình. Tuy nhiên, sự xa xỉ và sang trọng của người đàn bà nọ không che khuất được cái đẹp tự nhiên giản dị của người ca sĩ nghèo. Manvina, tên người đàn bà đẹp. Mặc cho dù vị thế và sắc đẹp, bà ta vẫn còn có một trái tim đôn hậu phản ánh trên cặp mắt xanh lơ, hiền hòa. Manvina yên lặng lại gần ghế mà cô gái kia không hề biết, đứng sau cô, chờ cho tiếng đàn tắt hẳn. Isaura, bà ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái. À, là bà sao? Isaura giật mình quay lại. Tôi không biết là bà đã đến, nghe thấy tôi hát. Việc đó có gì quan trọng đâu. Cứ hát tiếp đi. Cô có một giọng hát hay lắm. Nhưng ta muốn nghe cô hát bài khác. Vì sao cô thích một bài hát buồn đến thế? Cô học nó ở đâu?
Tôi thích nó vì tôi thấy nó đẹp và vì... À, tôi không biết nói thế nào.
Nói đi, Isaura. Ta đã bảo là cô không phải giấu ta điều gì hay sợ gì hết.
Bởi vì nó gợi cho tôi nhớ tới mẹ tôi, người mà tôi không từng biết mặt. Đáng thương sao, mẹ tôi... Nhưng nếu bà không thích nó thì tôi sẽ không hát nữa.
Không, ta không thích cô hát bài đó, Isaura. Người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đối xử tệ với cô, và cô là một cô nô tỳ bất hạnh, nạn nhân của các ông lớn tàn bạo và bất nhân. Ngược lại, cô có một cuộc sống dễ chịu mà nhiều người phải ghen tị. Cô có sự yêu quý của chủ nhà. Họ đã cho cô một sự dạy bảo như con cái nhà giàu hay như một số quý bà mà ta quen biết. Cô đẹp và có màu da cũng trắng như ta, mà không ai có thể nói là cô có chỉ mang một giọt máu phi châu trong huyết quản. Cô biết rõ là trước khi chết, mẹ chồng ta đã ủy thác cho vợ chồng ta nuôi cô. Ta luôn luôn tôn trọng lời khuyên của người đàn bà thánh thiện đó. Và cô thấy đấy, ta có lẽ là bạn cô hơn là bà chủ. Ồ không, đừng để trên miệng cô thốt ra các tiếng than khóc mà cô thích. Ta không muốn. Bà chủ tiếp tục với giọng quở trách nhẹ nhàng. Ta không muốn cô hát nữa. Cô có nghe rõ không, Isaura? Nếu không, ta sẽ khóa cây đàn lại.
Nhưng thưa bà chủ, cho dù có là gì đi nữa, tôi vẫn chỉ là một nô tỳ. Sự giáo dục mà người ta cho tôi và cái sắc đẹp này mà người ta ca ngợi có ích gì cho tôi? Nó chỉ là một đồ trang sức đặt trong một túp lều của người da đen. Và không phải vì cái đó mà nó không còn là nơi ở của một nô lệ da đen, đúng hơn là của một nô tỳ da đen.
Cô than vãn với số phận của mình sao, Isaura?
Tôi không, thưa bà. Tôi không có lý do. Điều tôi muốn nói là, cho dù tôi có được ban tặng tất cả, tôi vẫn biết nhận ra địa vị của mình.
Thôi đi, giờ ta đã biết điều dạy dò cô. Bài hát của cô nói rõ điều đó. Xinh đẹp dường ấy, cô không thể không có một mối tình.
Tôi ư, thưa bà. Không, đừng nói điều đó.
Chính là cô đó. Cái đó có gì là quan trọng đâu. Cô không cần phải chối từ. Đó đâu có phải việc của một thế giới khác chứ. Thú thật đi, cô đang có một người tình Và vì lẽ đó cô hối hận vì không sinh ra tự do để có thể yêu người mình thích. Và cô rơi vào tình thế khó xử, có phải thế không?
Tha lỗi cho tôi, thưa bà Malvina.
Cô nô tỳ chỉ đáp bằng một nụ cười thơ ngây.
Bà đã nhầm, tôi còn lâu mới nghĩ tới chuyện đó.
Lâu thì lâu thế nào? Đừng dối ta, cô gái non dại. Cô xinh đẹp, đang yêu và có đủ mọi thứ để cảm nhận sự trao gửi với một nô lệ nào đó, cũng có được dáng vẻ như cô. Nhưng ta ngại rằng khó có được một kẻ như vậy trên thế gian này. Một cô con gái như cô, khó gì không kiếm được tình yêu của một tình yêu với một chàng hầu đẹp trai nào đó. Và nếu đó là điều phiền muộn của cô, thì đừng làm khổ mình làm chi, Isaura. Ngày mai ta hứa sẽ trao cho cô tự do. Đợi cho Leoncio đến, thật là một sự sỉ nhục khi thấy một cô gái như cô bị coi là nô lệ.
Đừng nên nói như vậy, thưa bà. Tôi không hề nghĩ về tình yêu, lại càng không nghĩ gì về tự do. Nhiều khi tôi chỉ buồn dẫn dơ, vô cớ.
Không quan trọng. Ta là người muốn cô được tự do, và ta sẽ làm điều đó.
Vừa lúc đó, câu chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng ngựa hí, và ngoài kia có hai người đàn ông xuống ngựa vào trang trại.
Malvina và Isaura vội chạy ra ngoài cửa sổ xem ai đến.
Người đàn ông mới đến là hai gã bảnh trai đến từ thành phố Campos. Với kiểu cách quen thuộc dạng dĩ khi vào nhà của họ, người ta biết ngay đó là người của gia đình. Một người là Leoncio, chồng của Malvina, và người kia là Henrik, em trai của bà ta. Trước khi tiếp nối câu chuyện, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về thân thế của hai người đàn ông này. Leoncio là con trai duy nhất của thị trưởng Almeida, cũng là chủ của trang trại giàu có mà chúng ta đã biết. Ông thị trưởng nay đã già và ốm đau hành hạ luôn. Sau khi cậu con trai lấy vợ, ông ta để lại quyền coi sóc và gia tài cho anh ta và về sống ẩn dật, tìm kiếm sự yên ổn để tránh mọi phiền toái của cuộc đời. Từ thời thơ ấu, Leoncio đã sống trong nhung lụa và sự giàu có của cha mẹ, trong cái nôi của sự thừa thãi và tha hóa. Là một học sinh tồi và một đứa trẻ hư, cậu ta bị đuổi hết từ trường nọ sang trường kia. Như một con mèo ăn dụng, cậu ta trải qua các khóa học mà chỉ có nhờ vả vào việc đút lót các viên giám thị. Các thầy cô giáo không muốn báo cho ông thị trưởng việc học tập tồi tệ của cậu con trai, sợ rằng ông đổ bệnh. Đăng ký vào học ngành y, nhưng ngay từ năm đầu tiên đã chán. Và như bố mẹ không khuyên răn được, cậu ta bỏ sang học luật ở Olinda. Ở đó, sau khi phá tán một phần không nhỏ gia sản của cha để ăn chơi xài phí, cậu ta cũng chán cả việc học luật và đi đến một kết luận rằng chỉ có đi đến Âu Châu mới có thể phát triển xứng đáng được tài trí và thỏa mãn cơn thèm khát kiến thức từ các nguồn học vấn chân chính. Như vậy, cậu viết thư cho cha. Người cha tin ngay và gửi con đi Paris với hy vọng thấy cậu trở về với bằng đỏ tiến sĩ. Được sống trong một khung cảnh của kinh đô hoa lệ, Leoncio chỉ hiếm có dịp đi dự thính các buổi đăng đàn của các giáo sư nổi tiếng, chẳng mấy khi lai giảng đến các thư viện, bảo tàng hay học viện. Ngược lại, cậu rất chăm chỉ có mặt tại giường Manville, cũng như tất cả các cà phê và rạp hát phồn hoa. Sau vài năm ở Paris hay du ký các thủ đô khác châu Âu, cậu đã tiêu tán cái túi tiền của cha mình không hề luyến tiếc, cho tới khi ông thị trưởng cực chẳng đã buộc phải gọi cậu về để tránh một thất bại chung cuộc của sự nghiệp học hành. Tuy nhiên, không để cậu ta bị tổn thương danh dự, ông ta gợi ý khéo cậu vào một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn và giàu có. Leoncio bị rơi vào cái bẫy có mật và trở về nước trong tư thế của cậu ấm hào hoa hơn ai hết. Mang về không thấy học vấn đâu, mà chỉ là một công tử ăn chơi có hạn trong thế giới thượng lưu như một hoàng tử. Nhưng điều tồi tệ nhất là cậu ta mang về một cái đầu đất với một tâm hồn quỷ ám, còn trái tim thì chứa toàn các điều độc hại và phóng túng. Khi trở về từ châu Âu, Leoncio mới có 25 tuổi. Người cha chỉ cảnh báo một cách bóng gió rằng đã đến lúc cậu trưởng thành phải biết làm một việc gì đó, học được một chuyên môn gì đó, rằng cậu đã lấy của cha một số tiền quá lớn cho việc đi học ở ngoại quốc. Sau khi lưỡng lự, cậu chấp nhận học khoa thương mại là ngành học có tương lai và chắc ăn nhất. Nhưng ý tưởng đó của cậu con trai làm ông thất vọng. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa, kể cả việc buôn bán nô lệ da đen, là điều ông cho là hạ sách. Con ông phải là một nhân vật chính trị nào đó trong chính phủ, hay ít ra cũng là một quan chức có hạn. Nhưng chỉ bằng cách buôn bán, Leoncio nghĩ có thể tăng gấp 2-3 lần tài sản. Cậu ta đã có dịp quan sát ở thị trường chứng khoán Paris và một số nơi khác ở châu Âu. Cậu tự tin cho rằng mình có thể có đủ khả năng đi vào cổ phiếu của các nhà băng hay các xí nghiệp công nghiệp. Nhưng người cha không thể yên tâm với các vụ đầu cơ chụp giật của kẻ mới tập sự, mà từ trước tới nay chỉ có tài tiêu tiền như phá. Vì vậy, ông không thể cho phép cậu con trai sờ vào việc làm ăn cho đến khi nào cậu có đủ trí khôn. Thấy cha mình hoàn toàn quên việc ủy thác tài sản cho mình, Leoncio vẫn thấy hôn nhân là cách làm ăn nhẹ nhàng nhất để nhận được tài sản mà cậu thèm muốn như cách duy nhất. Manvina, con gái của một thương gia giàu có của vùng đó, bạn của thị trưởng, cô ta đã được cha mẹ hai bên cho đính hôn với Leoncio. Hai gia đình đã gặp nhau, hai người trẻ đã chạm mặt, đã phải lòng nhau, và sau đó một đám cưới được tiến hành. Tất cả chỉ diễn ra trong vài ngày. Ít lâu sau ngày cưới, Leoncio đã phải chịu cái tang của mẹ đẻ như một cú đánh bất ngờ. Bà là một người đàn bà tốt bụng và đáng kính, nhưng bất hạnh trong mối quan hệ với chồng, một người chồng có trái tim khô cằn. Tột cùng của đau khổ là bà ta mất hết cả các đứa con khi mới sinh ra, trừ Leoncio. Bà than thở với trời đã không cho bà một mụn con gái để nâng giấc và an ủi khi tuổi già cô quạnh. Nhưng số phận cũng đã mỉm cười với bà, ban cho bà một đứa bé gái để bù đắp, làm cho quãng đời còn lại của bà bớt đi phiền muộn cô đơn. Nó đã sinh ra trong một mái nhà nô lệ, nhưng từ lúc còn trong nôi đã thu hút sự chú ý chăm sóc của bà chủ tốt bụng. Isaura là con của một cô gái gia lai xinh đẹp, làm hầu phòng thân thiết và trung thành của bà vợ thị trưởng. Ông chồng là một người đàn ông dâm bạo và không che giấu dục vọng với các nô tỳ, coi họ như một đám gái hầu, luôn nhìn họ hao háo, thèm muốn cưỡng đoạt. Từ lâu, cô hầu phòng chống lại các đòi hỏi thô bạo của ông ta, nhưng cuối cùng đã phải chịu đựng trước các lời đe dọa và bạo hành. Các hành động bỉ ổi đó đã không qua mắt của bà vợ, vì phần bà cũng rất đau khổ vì nỗi ê chề. Bị bà vợ rủa xả, ông thị trưởng không dám dùng bạo hành nữa chống lại cô nô tỳ kia. Ông ta đã nuôi mối căm hận, tìm cách đuổi cô đi làm các việc khổ sai, cùng với các nô lệ khác. Ông ta dặn người quản gia dành cho cô các khổ ải mệt nhọc nhất, kể cả các hình phạt. Tuy nhiên, người này là một đàn ông Bồ Đào Nha, có tuổi, không có sự ác cảm nào như ông chủ. Cảm mến vì sự yêu kiều của cô nô tỳ, không bắt cô làm nặng và đầy ải, chỉ cho cô các ân cần và tặng vật. Rồi một ngày kia, cô nô tỳ cho ra đời một bé gái mà chúng ta đã nói trên. Việc này càng gây hận cho ông chủ chống lại người nô tỳ đáng thương. Ông cho đuổi viên quản gia trung thành và tốt bụng với lời lẽ đe dọa và thóa mạ. Sau đó đem cô gái đi đầy ải khổ sở hơn, mà chỉ một thời gian sau cô đã mắc bệnh chết, để lại đứa con gái nhỏ chưa biết gì. Trong cái bối cảnh đau thương đó đã sinh ra Isaura xinh đẹp và bất hạnh. Nhưng để bồi đắp cho bất hạnh to lớn đó, một bà tiên đã cúi xuống bên nôi của đứa trẻ nghèo khổ và trao cho nó tình nhân ái. Bà vợ thị trưởng coi nó như con đẻ, coi nó như một món quà của Thượng Đế để an ủi bà, làm dợi đi nỗi đau buồn vì một người chồng vô nhân. Bà ngước lên trời cao, đôi mắt đẫm lệ, thề rằng sẽ vì hương hồn của cô gái Gia Lai nuôi nấng dạy dỗ cho Isaura như con của chính mình đẻ ra. Và như thế, bà ta đã hoàn tất với sự quyết chí của ước nguyện tôn giáo lớn nhất. Theo năm tháng, đứa bé lớn lên và bước vào tuổi học hành. Chính bà ta đã dạy cho nó biết đọc, biết viết, biết khâu giá và cầu nguyện. Sau này, bà còn tìm thầy dạy đàn, ca búa, tiếng Ý, tiếng Pháp, dạy vẽ. Bà để tâm cho nó một sự giáo dục cẩn thận và chính thống, như thể nó là con bà đẻ ra. Isaura, về phần mình, không chỉ có sự phát triển thể chất và đạo đức, cô còn có một trí thông minh nổi bật hơn cả sự mong đợi của bà chủ. Trời không muốn cho tôi một cô con gái như ý nguyện, bà thường nói, nhưng cho tôi một đứa con của tâm hồn tôi, nó như một viên ngọc chói sáng trên mái đầu bạc của tôi. Điều đáng chú ý ở đứa bé là dù được bà chủ sủng ái, nó không ngạo mạn hỗn hào, ngay cả với các nô lệ da đen. Sự chiều chuộng không làm nó thay đổi bản tính hiền hậu và ngây thơ. Nó luôn cười đùa và tốt bụng với các nô lệ khác, hiền hòa và biết nghe lời chủ. Đối với ông thị trưởng, ông ta không thích sự chiều chuộng khác thường của bà vợ như cô bé Gia Lai, sự khác thường mà ông cho là gàn dở. Sao lại có sự điên rồ đến thế? Ông thường kêu lên với giọng thương hại. Bà ta đó đang cẩn thận nuôi nấng đến đau đầu con nô tỳ đỏng đảnh. Các bà già thường thì thích cầu nguyện hay một số khác quàng quạc từ sáng đến tối, lại có bà dẫn chó đi chơi hay nuôi vài con gà sống. Còn mụ này thì thích nuôi dưỡng các công chúa da màu. Đó là một sự lập dị quá đáng. Thôi thì hãy cứ mà làm theo ý muốn. Ít ra bận biểu về việc đó, mụ ta cũng thôi đi các bài rao giảng đạo đức và để cho ta yên. Ai có bánh thì người ấy cứ ăn. Ít ngày sau ngày cưới của Leoncio, ông thị trưởng và cả gia đình, kể cả đôi vợ chồng mới cưới, lại chuyển về trang trại ở Campos. Lúc đó, ông thị trưởng chuyển giao toàn bộ tài sản cho con trai. Vì ông đã quá già và mệt mỏi, ông chỉ muốn được yên thân, không phải bận biểu việc gì. Bà vợ thì thích ở cùng với con trai, và ông chồng bà rất hài lòng vì thế. Manvina, cho dù có sự cao sang của tầng lớp quý phái, cô có một tâm hồn trong sáng và ngây thơ, một trái tim nồng hậu. Cô không bỏ qua sự chú ý yêu thương cô nô tỳ ngay từ lúc đầu. Yêu vì sự thơ ngây tốt bụng, sự khiêm nhường, cho dù cô có trí thông minh và xinh đẹp hơn người. Isaura đã nhanh chóng trở thành cô hầu phòng ưa chuộng. Không những thế, còn là bạn gái của bà chủ Manvina, người đã quen sống biệt lập, nay có một người tâm đắc để tâm sự. Vì sao người ta không trao tự do cho cô gái này? Một ngày, cô ta hỏi bà mẹ chồng. Một cô gái hiền lành và thông minh hầu như không phải sinh ra để làm nô lệ.
Còn có lý, con gái ạ.
Bà già trả lời hiền dịu.
Nhưng con muốn họ phải làm sao? Ta không có ý định thả con chim nhỏ này về trời, vì sẽ không có ai vui với ta lúc tuổi già. Ngoài ra, giải thoát cô ta để làm gì? Ở đây cô ta cũng tự do, có khi còn tự do hơn ta, cái thân ta đây. Và ta nay cũng chẳng còn sức lực để hưởng thụ tự do. Con muốn thả con chim đó ra. Và nếu nó lại lạc lối, không biết đường nào mà bay sau cánh cửa chuồng.
Không con ạ, nếu khi nào ta còn sống, ta còn giữ nó gần ta. Ta muốn nó phải là của ta, của một mình ta.
Con có lẽ nghĩ rằng ta là một mụ già ích kỷ, nhưng ta chẳng còn sống được bao lâu. Sự hy sinh không là gì lớn cho ta. Khi ta chết, nó sẽ được tự do và ta sẽ để cho nó một di chúc cẩn thận.
Thực vậy, bà già đã có ý mấy lần làm chúc thư để đảm bảo tương lai cho cô gái nô lệ. Nhưng ông thị trưởng được cậu con trai ủng hộ, đưa ra nhiều lý do biện hộ để gạt đi cái mong muốn của bà vợ. Cho đến một ngày, khi cơn bão bệnh đã ập đến, đánh gục bà lão, không để cho bà ta cơ hội để trối trăng điều gì. Manvina thề bên thi hài mẹ chồng, tiếp tục dành cho cô gái nô lệ sự bảo hộ như bà đã từng muốn. Isaura khóc than ròng rã nhiều ngày vì cái chết của bà già mà cô coi như mẹ mình. Và vẫn tiếp tục cuộc đời nô lệ, nhưng không phải của một người đàn bà phúc hậu, mà là của các ông lớn nhẫn tâm và trác táng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Nô tỳ Isaura của tác giả Bernardo Guimarães. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.